ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 860, dệt nguyên liệu sản xuất viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, nhị sư huynh bị yêu quái bắt, Sa Ngộ tỉnh thất kinh xông vào lều vải. Thao, mới vừa vặn ngủ không lâu Tô Tầm bị đánh thức, con mắt đều đỏ, rời giường khí rất lớn. Sa Ngộ tỉnh giật nảy mình, lại bổ sung một câu. Sư phụ, ta nhìn thấy nhị sư huynh bị treo lên, khẳng định là bị yêu quái bắt lấy. Có biết là yêu quái gì? Tô Tầm hỏi, có thể đem chư bát giới bắt lại cũng hẳn là có chút thực lực, cái này lại là cái gì kịch bản? Sa Ngộ tỉnh có chút ngượng ngùng lắc đầu. Đệ tử không biết, tứ chỉ công tào ở đâu, đây là địa phương nào? Tô Tầm chỉ có thể căn cứ địa tên nhận yêu quái. Hồi trưởng lão, nơi đây tên bàn tiên lĩnh. Tô Tầm nghe xong, trong nháy mắt biết đây là gặp được bàn tơ động kia bảy cái nữ yêu tinh. Chư bát giới bị bắt hơn phân nửa cũng là bởi vì sắc mê tâm khiếu, buông lỏng cảnh giác. Rốt cuộc kia bảy cái nữ nhện nôn tơ nhện cũng không bình thường. Rời giường khí rất lớn, Tô Tầm rất giận, nhện tinh đúng không, sẽ nhà tơ đúng thế. Vậy lão tử liền đem các ngươi bắt đầu, về sau chuyên môn phụ trách nhà tơ, ta tốt lấy ra luyện chế pháp bào. Các ngươi tại bậc này, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, biến mất tại trong lều vải. Bàn tơ động, bảy cái nữ yêu tinh đang chờ Đường Tăng tới cửa. Tỷ tỷ kia Đường Tăng cũng không biết chư bát giới bị bắt, hắn làm sao lại đến nha. Đúng vậy a, nghe nói bên cạnh hắn còn có cái lợi hại tôn hầu tử, nếu là tới là kia con khỉ làm sao bây giờ. Như tới là kia con khỉ vừa vặn chúng ta chia binh hai đường, một đường phụ trách kiềm chế con khỉ, một đường khác phụ trách vụng trộm đi đem kia Đường Tăng nắm. Đại tỷ anh minh, thật sự là diệu kế a, bảy cái nữ yêu tinh ngay tại bàn tơ động cổng thương lượng cái gọi là diệu kế, thuận tiện nhìn chằm chằm chư bát giới. Bọn họ hiện tại tựa như là đang câu cá, chư bát giới là mồi câu, bọn họ đương nhiên muốn nhìn chằm chằm cần câu, vạn nhất cá thừa dịp bọn họ không chú ý cắn đi mồi câu làm sao bây giờ. Đột nhiên, trên cây bị mình tất thối ngăn chặn miệng chư bát giới kịch liệt giãy giụa. Tì tì, mau nhìn, tới tên hòa thượng quảng cáo. Một người mặc váy lam yêu tinh kinh hô một tiếng, còn lại sáu yêu cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm trong tay chín hoàn tích trượng, thân mang màu đỏ cà sa, phong thái vô song hòa thượng chậm rãi mà tới. Gió thổi qua mặt đất cuốn lên cà sa một góc lạnh lùng rung động tựa như thiên nhân. Bảy cái nữ yêu tinh đều nhìn ở lại. Tốt Tuấn Hòa Thượng, như thế Tuấn Hòa Thượng làm sao nhẫn tâm ăn hắn. Không, nếu là hắn thích bọn họ ăn một lần cũng được, chỉ bất quá này ăn không phải kia ăn. Nghiệt chướng, bắt đồ đệ của ta, nhiễu ta thanh mộng, tội không thể tha, còn không mau thúc thủ chịu trói. Tô Tầm chín hoàn tích trượng trên mặt đất một sử, ánh mắt lạnh lẽo đào qua đối diện bảy cái nữ yêu tinh. Nữ nhân, hồng phấn khô lâu mà thôi, dáng dấp lại xinh đẹp, hắn cũng không động tâm chút nào. Rốt cuộc hắn ít ngày nữa nhện, bắt hắn, làm tướng công, bảy cái nữ yêu tinh chăm miệng một lời nói, sau đó đồng thời đứng dậy, đối Đường Tăng nôn tơ nhện. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa rìu qua mắt thở. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, chín hoàn tích trượng lắc một cái. Xoẹt xẹt, bảy đạo tơ nhện trực tiếp đứt gãy. A, bảy sinh duyên dáng gọi to vang lên, nữ yêu tinh ngã trên mặt đất che lấy rốn sợ hãi nhìn xem Tô Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bần Tăng liếc mắt liền nhìn ra các ngươi không phải người, còn không mau hiện ra nguyên hình. Đại uy thiên long, Tô Tầm đạp không mà lên, một tay cầm chín hoàn tích trượng, tay kia làm trưởng đánh ra. Ngâm, một tiếng long ngâm vang tận mây xanh, một đạo kim long hư ảnh từ dưới đất đảo qua. Bụi mù tán đi, tại chỗ bảy nữ tử đã không thấy, thay vào đó là bảy cái nhện. Bảy cái nhện đều là màu sắc khác nhau, từng cái to như nắm tay, nhìn cũng là rất manh. Bảy cái nhện còn chuẩn bị chạy trốn, Tô Tầm tay áo đem nó thu nhập tiểu thế giới bên trong. Đã như vậy sẽ nhà tơ, về sau liền phụ trách chuyên môn nhà tơ cho ta làm quần áo tốt. Tô Tầm một chỉ điểm ra, bị trói lấy treo lên chư bát giới rơi trên mặt đất. Sư phụ ta lão chưa nhớ người muốn chết. Sống sót sau tai nạn, chư bát giới hướng Tô Tầm đánh tới. Bang, Tô Tầm một cước đem hắn đạp bay. Ngươi về trước đi, nơi đây còn có cái yêu tinh, vi sư lại đi chiếu cố hắn. Tiếng nói vừa ra Tô Tầm đạp không mà đi. Một cái khác yêu tinh liền là Bách Nhãn Ma Quân. Bảy cái nhện tinh sư huynh, quần áo cởi một cái, đầy người con mắt tại Tây Du Ký thế nhưng là để Tôn Ngộ Không ăn một phen đau khổ. Tô Tầm hiển lộ bản tướng tiến đến thu phục hắn. Cái này hoang dại yêu tinh dùng để đánh đoàn rất nhiều bức a, đừng quản nhiều ít vạn thiên binh, chỉ cần quần áo cởi một cái trực tiếp sáng mù mắt chó của bọn họ. Tô Tầm đến tìm tới Bách Nhãn Ma Quân về sau, vương bá chi khí vừa để xuống, ban thưởng một ít ngon ngọt trực tiếp thu phục. Không đổi quá trình, liền là đơn giản như vậy, bởi vì hắn có thực lực tuyệt đối, Hiện nay, cái nào hoang dại yêu tộc không muốn tìm cái chỗ dựa mua cho mình phần bảo hiểm đâu. Bằng không ngày nào bị hàng yêu trừ ma đều nói không chừng, yêu tộc khắp nơi là địch nhân a, thu phục bách nhãn ma quân về sau, Tô Tầm mới trở lại lều vải, phát hiện cơm trưa đã hóa về tới. Là Tôn Ngộ Không ra ngoài hóa cảnh, chuẩn xác mà nói, là ngã nhào một cái lật đến một tòa thành trì, bỏ ra một ít tiền bạc mua một trận cơm trưa. Ăn cơm trưa xong về sau, trên trời ngày vẫn như cũ là không có yếu bớt dấu hiệu. Tô Tầm tiến vào tiểu thế giới, cho kia 7 cái nữ nhện vẽ một khối địa bàn, để chính các nàng một lần nữa xây cái bàn tơ động. Cho các nàng quy định tốt, mỗi tháng nhất định phải giao nhiều ít tơ nhện. Hiện tại bọn họ ở là địa bàn của hắn, ấn lúc giao tiền thuê không có gì mau bệnh a, quảng cáo. 7 cái nữ yêu tinh còn ngây thơ muốn thịt thường, bị Tô Tầm không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nói đùa, nghĩ không giao tiền thuê nhà, môn đều không có, hắn cũng rốt cục thỏa mãn làm bao tô công nguyện vọng. Tiểu thế giới sớm bị hắn chia làm âm phủ cùng dương gian trước mắt vẫn còn hải dương trạng thái. Ngay cả lục địa sinh mệnh cũng còn không có đản sinh ra, cho nên nhện tinh cũng là an bài tại âm phủ. Bởi vì hắn không muốn làm dự dương gian tiến hóa phát triển, muốn nhìn một chút thế giới này tự do tiến hóa có thể đi vào hóa thành cái bộ dáng gì. Hắn cố ý biến thành đường tăng dáng vẻ đi gặp Phật Di Lặc. Tìm tới Phật Di Lặc thời điểm, gia hỏa này đã lục soát một vòng lớn, chính hắc hưu lấy rời gạch đâu. Nhà ta tưởng là ai chứ? Đây không phải Đông Lai Phật Tổ sao? Chật chật chật, cái này gầy đi trông thấy, bần tăng đều hơi kém không nhận ra được. Tô Tầm cầm một khối dưa hấu tại hai cái quỷ tướng cùng đi tiện hề hề đi tới. Đường Tăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Đường Tăng, Phật Di Lặc lệ nóng doanh tròng. Thả ta ra ngoài, van cầu ngươi thả ta ra ngoài đi. Về sau ta cam đoan không tìm ngươi gây chuyện, ta cam đoan sẽ rất nghe lời, ta van cầu ngươi. Phật Di Lặc bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, từ hắn cái này phi tốc hạ xuống thể trọng cũng có thể thấy được hắn trong khoảng thời gian này chất lượng sinh hoạt. Ở chỗ này, không phân rõ ban ngày cùng ban đêm. Nhưng Phật Di Lặc chưa từng có ngủ đủ qua, chưa từng có ăn no, chỉ có kiếm sống không ít qua. Hắn quá khổ, hắn quá khó khăn, đứa nhỏ ngốc nói cái gì mê sảng đâu, làm rất tốt, bần tăng coi trọng ngươi, nói không chừng tháng này lao động tiêu binh liền là ngươi nha. Tô Tầm hòa ái dễ gần vỗ vỗ bờ vai của hắn, không lưu tình chút nào xoay người đi. Không, không, sau lưng, Phật Di Lặc thê lương thanh âm làm người động dung. Ba, roi đánh vào người thanh âm vang lên, nghĩ quỷ lười biếng a, mau dậy đi làm việc, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.